Chương 32. Thuyết nghiệp báo và tái sanh với người phương Tây. Thuyết nghiệp báo và tái sanh là căn bản của nền triết học Plato. Con người trải qua một chu kỳ của sự cần thiết, tội lỗi mà con người gây ra ở phần phân nửa đầu tiên của cuộc hành trình. Con người phải trả trong phần phân nửa sau. Trong quyển Republic, nghiệp báo được biểu hiện trong nhân vật La Chesis, con gái của sự cần thiết mà chúng sanh ở cảnh vô hình đã chọn để đầu thai vào. Orpheus chọn hình thể một con thiên nga, Thersites chọn hình con giả nhân, Agamemnon chọn hình con ó. Cùng một lối ấy, và con thú trở thành người rồi lại thành một người khác nữa. Người bất công trở thành man rợ, người công minh chánh trực trở nên văn minh lịch sự. Trong thời kỳ tiền chiến của dân tộc Ba Tư, sự gặp gỡ Đông và Tây tạo nên cuộc cách mạng chống lối thế mạt luận. Luận về cứu cánh tối hậu của loài người sau khi chết và sau khi tận thế, giảng dị của Hume, và con người bắt đầu tìm một giải thích sâu hơn về đời sống. Cũng nên ghi nhận rằng cuộc tìm kiếm ấy khởi đầu do những người Hy Lạp dùng Tiểu Á, Tế Á, mà những người này đã chịu ảnh hưởng của Ấn Độ. Theo lời người ghi chép lại tiểu sử của Pythagoras, ông sanh vào lối 588 trước dương lịch tại đảo Samos. Ông du lịch rất nhiều và đã nghiên cứu giáo huấn của người Ấn. Chính Pythagoras đã truyền dạy thuyết nghiệp báo và tái sanh cho người phương Tây. Trong quyển Rich Thinkers, sử gia Gabi viết rằng thật không phải quá đáng khi quả quyết rằng nhờ sự trung gian của người Ba Tư mà những người Hy Lạp hiếu kỳ trong thời Đức Phật đã thu thập những kiến thức ít nhiều chính xác về thời kỳ văn hóa cực thịnh của phương Đông. Thuyết tái sanh dưới mắt những người khác. Bà Vargas Grita. Cũng như người kia dứt bỏ bộ quần áo cũ để mặc y phục mới vào, người nọ dứt bỏ thể xác quá cũ để nhập vào một thân hình mới. Con người sinh ra chắc chắn phải chết, và chết rồi chắc chắn sẽ tái sanh trở lại. Herodotus, người Ai Cập truyền bá lý thuyết chủ trương rằng linh hồn con người trường tồn bất diệt. Khi thân xác hư hoại, linh hồn sẽ nhập vào một xác thân khác, sẵn sàng đón nhận. Pythagoras, tất cả đều có linh hồn, tất cả là linh hồn lang thang, quanh quẩn trong thế gian hữu cơ và diễn tiến theo ý nguyện hay định luật trường cửu. Plato, linh hồn thọ hơn thể xác, linh hồn liên tục sanh rồi tái sanh trở lại trên thế gian. Ovid, viết về Pythagoras. Braeden, phiên dịch, cái được gọi là chết chỉ là vật chất cũ rích nằm trong hình thức mới. Cũng như người ta thay một bộ y phục và trong những bộ quần áo khác nhau, bị đẩy đưa từ nơi này đến nơi khác, linh hồn vẫn là một, chỉ có hình thể đổi mới. Và cũng như loại sáp mềm dẻo mà người ta đổ vào khuôn, mặt sáp sẽ ghi nhận hình ảnh của cái khuôn, cùng một lúc hình ảnh cũ bị xóa bỏ. Chỉ có hình thức biến đổi, sáp vẫn là sáp. Như vậy, được sinh ra là bắt đầu trở thành một cái gì mới, khác hơn cái trước. Và những hình thức mới ấy cũng biến đổi nữa, không có cái gì giữ nguyên dạng hình thể mà không liên tục thay hình đổi dạng. Schopenhauer, ta thấy rằng thuyết luân hồi khởi xuất từ thuở sơ khai, trong thời kỳ vàng son của nhân loại, luôn luôn lan rộng trong dân gian, được coi là tín ngưỡng của phần lớn và cũng là giáo lý của tất cả tôn giáo, ngoại trừ tín ngưỡng của người Do Thái và hai tôn giáo xuất xứ từ hình thức rất tế nhị của tín ngưỡng ấy. Các thuyết luân hồi đã biến chuyển đến rất gần chân lý mà Phật giáo đề cập. Như vậy, trong lúc Cơ Đốc giáo tự an ủi với những ý tưởng sẽ tự gặp mình trở lại trong một thế gian khác, và cũng sẽ tự nhận ra tức khắc, thì theo các tôn giáo khác, sự gặp gỡ trở lại đã diễn tiến nhiều lần, nhưng ta không thể nhận ra. Trong những kiếp tái sanh liên tục tái diễn, những người đã có liên quan mật thiết hoặc có tiếp xúc ngay với nhau sẽ gặp lại nhau trong một kiếp sống dị lai, cũng lại có sự liên hệ với nhau hoặc y hệt hoặc tương tự, và những tình cảm thiện hay ác đối với nhau như trong kiếp sống này. Cũng như đã được ghi chú trong kinh Vệ Đà và tất cả các kinh sách khác ở Ấn Độ, thuyết luân hồi được xem là nền tảng của Bà La Môn giáo và Phật giáo. Cho đến nay, phần lớn các dân tộc Á Đông, không phải Hồi giáo, hơn phân nửa nhân loại vẫn tin tưởng chắc chắn thuyết luân hồi, và đời sống thực tế hàng ngày vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của thuyết ấy. Đó cũng là tín ngưỡng của người Ai Cập. Và từ Ai Cập, Orpheus, Pythagoras và Plato đã diệt thành nhận lãnh và đặc biệt giữ lại. Giáo lý này cũng được dạy trong những bí ẩn của người Hy Lạp. Chắc chắn không thể chối cãi là theo quyển thứ 9 trong Định Luật của Plato, sách Edda, đặc biệt là trong tập Volusna, cũng dạy thuyết luân hồi. Không ít hơn nền tảng của những người theo tín ngưỡng, một hệ thống tín ngưỡng trước thời Cơ Đốc giáo. Theo như tất cả những gì được trình bày, sự tin tưởng nơi thuyết luân hồi tự nó là niềm tin quả quyết tự nhiên của con người mỗi khi nghĩ đến vấn đề này mà không bị ám ảnh trước. Hume, thuyết luân hồi là hệ thống duy nhất đề cập đến trạng thái vĩnh cửu trường tồn mà triết học có thể quan tâm đến. Disraeli, không có hệ thống nào vừa giản dị vừa ít gia chạm sự hiểu biết của chúng ta bằng thuyết luân hồi. Thuyết ấy xem những đau khổ và lạc thú trong kiếp sống này như sự thưởng hay phạt các hành động của ta trong một trạng thái khác. Nenter, và đây hỡi con, do nơi trọng lực đúc chết, con sẽ trở lại xuống đây. Emerson, cái định mệnh mà chúng ta phải lãnh là do chính ta đã chuẩn bị một cách hồn nhiên, vô ý thức, trong rất nhiều kinh nghiệm mà ta không thấy nổi giá trị. Có lẽ chúng ta còn tiếp tục nhận lãnh định mệnh ấy trong nhiều kiếp nữa, trước khi hoàn tất công việc trả quả. Leslie, tại sao tôi không thường trở lại đây để lãnh hội những hiểu biết mới, những kinh nghiệm mới? Trong mỗi chuyến đi, tôi có đem theo đầy đủ kinh nghiệm và hiểu biết để khỏi phải phiền phức trở lại không? Huxley, cũng như chủ thuyết tiến hóa luận, thuyết chuyển sinh linh hồn bắt nguồn từ thực tế. Kinh nghiệm sống hàng ngày làm chúng ta quen dần với những sự kiện được gom lại dưới danh từ truyền thống. Mỗi người chúng ta đều mang theo với mình những đặc điểm của cha mẹ, đôi khi của thân quyến xa xôi. Riêng về những thói quen, những khuynh hướng hành động mà ta gọi là tâm tánh, thường được chuyển đi rất xa theo chiều dọc, từ ông bà xuống con cháu và theo chiều ngang trong quyến thuộc. Như vậy, ta có thể nói rằng tánh tình, tinh thần và tinh hoa trí thức của con người chắc chắn có thuyên chuyển từ người này sang người khác và từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Bên trong đứa trẻ sơ sinh đã có ngủ ngầm những đặc điểm truyền thống, và cái ta chỉ là một khối năng lực tiềm tàng thêm vào chút gì khác. Nhưng tiềm năng ấy rất sớm nổi lên mặt và trở thành sức mạnh thực sự, một thực lực từ tuổi trẻ trở lên, biểu hiện lúc lu mờ khi sáng tỏ, lúc yếu, lúc mạnh, lúc đúng, lúc sai lầm, và mỗi lần đổi sang từ thể xác này đến một thân xác khác thì tâm tánh riêng biệt ấy lại bị một tâm tánh khác biến đổi. Những triết học gia Ấn Độ gọi cái tánh đồng nghĩa với karma, tức là nghiệp, chuyển từ đời này đến đời khác và nối liền các kiếp sống trong một chuỗi dài những kiếp chuyển sinh. Và các triết học gia ấy chủ trương rằng trong mỗi kiếp sống, cái nghiệp biến đổi không những do truyền thống mà còn do chính động của mình. Then Nelson, hoặc nếu tôi đến đây xuyên qua những kiếp sống thấp kém, mặc dù cả mọi kinh nghiệm trong quá khứ đã dựng chắc đóng khuôn trong tâm, có thể tôi quên đi số phận yếu kém của tôi, bởi vì năm đầu tiên của chúng ta đã bị lãng quên, những gian âm trí nhớ vốn tới lui thường xuyên không còn lai vãng. Words, cái sanh của chúng ta chỉ là một giấc điệp và một sự lãng quên. Linh hồn vì tinh tú của đời sống xuất hiện với ta hôm nay, đã có cơ sở ở một nơi và sau đó đến đây từ phương xa, không trọn vẹn trong sự lãng quên, cũng không trơ trọi. Xeo lây, nếu không có lý do nào để giả định rằng ta đã có sống trước thời kỳ hiện tại bắt đầu biểu hiện, thì cũng không căn cứ vào đâu để giả định rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục sống nữa sau khi kiếp sống hiện tại chấm dứt. Giáo sư Francis Bowen của Đại học Harvard viết như sau để kêu gọi tín đồ Cơ Đốc giáo nên chấp nhận thuyết tái sanh. Đời sống của chúng ta trên một quả cầu là một quy phạm và một sự chuẩn bị tiến đến đời sống sau này cao thượng và vĩnh viễn hơn. Nhưng nếu phải bị giới hạn trong thời gian của một kiếp sống thì thật là ngắn ngủi và hình như khó đầy đủ mục tiêu quan trọng như thế. 70 năm chắc chắn không đủ để chuẩn bị cho thời gian vĩnh cửu vô cùng tận. Nhưng có gì bảo đảm cho ta rằng giai đoạn tập sự cho linh hồn phải bị gò bó trong thời gian hạn hẹp? Tại sao giai đoạn ấy không thể tiếp tục kéo dài thêm hay lặp lại trong một chuỗi dài những thế hệ kế tiếp? Một cái tính tạo sinh khí cho một số thể xác vô định, từ thân này đến thân khác, và mang đến cho mỗi thể xác những kiến thức đã thâu lượm, tánh tình đã tạo nên, khí chất và tâm tánh sẵn có trong những giai đoạn kế tiếp liền đó. Nó không cần biết đến quá khứ của nó, mặc dù đang mang quả và chiều sâu rộng của quá khứ ấy trong thể chất hiện tại. Bao nhiêu đoạn dài của kiếp sống quá khứ đã bị lãng quên hoàn toàn, mặc dù đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tâm và trí. Do đó có sự khác biệt giữa người này và người kia. Trách nhiệm của chúng ta không vì sự quên lãng ấy mà giảm kém đi. Hình như ta vẫn chịu ảnh hưởng của sự lạm dụng thì giờ, mặc dù đã quên hẳn ta đã phung phí như thế nào và ở đâu. Chính đến nay chúng ta vẫn còn đang lặp lại những quả đắng do nơi sức khỏe yếu kém và tham vọng hư hèn của những hành động dễ vui vô ý thức và tội lỗi đã bị lãng quên. Bị lãng quên vì chúng quá nhiều. Nếu mỗi linh hồn tuyệt đối là một tạo vật mới, mỗi đời sống phải được tạo ra hoàn toàn, thì một cách hợp lý ta có thể hỏi tại sao các linh hồn có thể khác biệt nhau như thế từ lúc đầu. Nếu thuyết di thể cũng nằm trong chương trình của một chánh quyền trên thiên đàng để trị vì thế gian, thì tất cả những khó khăn trên đều tự nhiên tan biến cùng một lúc. Đứng về một phương diện, mọi người đều được sinh vào trạng thái mà chính mình tạo trong lịch trình quá khứ của mình. Lý thuyết chủ trương rằng mình phải chịu hậu quả của những tội lỗi mà tổ tiên gây nên là một bài học khó. Nhưng không ai có thể phản đối về cái thân phận mà chính mình đã thừa hưởng của chính mình, của chính tự ngã của mình trong một trạng thái ở kiếp sống quá khứ. Cái mà ta gọi là chết chỉ là biến trạng đưa đến một đời sống khác trên quả địa cầu. Và nếu đời sống ấy không được cao quý tốt đẹp hơn kiếp sống cũ vừa chấm dứt, thì chính là tại ta. Tiền kiếp, tôi trải mình nằm dài trên bãi biển và thả hồn thơ mộng một không gian bé nhỏ. Tôi nghe những luồng sóng to tan vỡ và gầm thét. Mặt trời ở ngay trước mặt tôi. Những ngón tay đen trên bàn tay giả dưỡi của tôi lười biếng nô đùa với cát xám. Những lượn sóng dập dồ trường lên bãi, những lượn sóng rút về biển cả, dang động và vui vẻ. Những hột cát vừa trong vừa mịn ấm áp nằm trên tay tôi, cũng như những người bé nhỏ mà tôi thấy ngồi đó đây trên bãi biển. Những hột cát nhỏ rực rỡ và mịn màng lọt xuyên qua kẽ tay tôi. Mặt trời rọi xuống trên tất cả, và tôi đã bắt đầu mơ tưởng tất cả những cái ấy trước kia là thế nào. Bao nhiêu năm đã trôi qua xa xôi trong dị vãng, tôi đã nằm trên bãi biển nào mà nay đã lãng quên. Cũng như tôi đã nằm đây hôm nay, những lượn thủy triều đã dương lên và chiếu sáng bãi cát cũng như hôm nay, và trong lòng bàn tay thuộc về thời thượng cổ của tôi. Những hột cát vẫn ấm áp và mịn màng. Tôi đã quên hẳn từ đâu tôi đến đây, hay quê nhà của tôi là thế nào. Hay lúc ấy tôi gọi cái biển gầm thét gian độc này bằng những danh từ quái lạ và man rợ nào. Chỉ biết rằng lúc ấy mặt trời đã rọi sáng xuống như rọi sáng hôm nay, và những hột cát mịn màng nằm trên ngón tay dài thượt và đen xám của tôi.